đâu các bạn.
Ông được tình yêu đương đường mà ông già hơn tôi, có lý do gì? Ông hiểu tại sao mỗi ngày ông chỉ rước được và không cách giải được. Xe đổ ra khúc rách, không có biết chỗ đổ. Còn là này tôi vẫn hấp hát. Ngồi với một người nào thì chúng tôi thích. Cái trời quan chúng tôi dám làm và chúng tôi bắt đầu giải. Là tôi phải đưa vào trong cái hành trí của ngàn công nghiệp. Chuyến giải vào thân trí của hành trạng hồn. Thì cái trời quan không có tồn tại cho thân trí của chúng tôi. Cho nên cái phương pháp này cho mọi người để tự hành với tự nhiên. Và chính những người bị tu sau này không còn ở trong cái cuộc sống trong đảo và ở xa lắm khỏi trần để lắm tu thì tôi sẽ cần phải sự căng thì thiếu căng thì là không đủ thấy không? Còn vì cái này vì cái kia vì cái nào là không có được thì chỉ khoát khắc trần phục vụ là ông chỗ đó thầy mấy ông cũng chịu nghe lắm để ông học thì phát triển cái kia nào cái đó rồi ông chịu sơ sơ ông đọc lý văn mà ông bây giờ ông khỏe nhiều rồi gặp ba tơ của mình đó nhưng mà rất tiếc là cái phim thì có trực tiếp rồi thấy không
ngôn ngữ bất đồng
ngôn ngữ bất đồng
kỳ cảm thông
em đó mình dịch ra từ câu một giữa người tu và người sáu phát tu tôi phát tu mình nói ra mình hiểu dịch liền ha thì nó truyền cảm cho người ta thực tâm không.
Thánh đạo mà theo phương âm nó mới tám rồi cái ý nghĩa nó như là nghe có cái cảm xúc càng
nó xa lắm mà còn cái bát chánh á cũng phải xét nghĩa cho nó đúng bát chánh hay là không chứ dựa trong cái từ ngữ của bát chánh này kia cái nọ nó cũng lạc ra ngoài đó đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc đó và tám phương hướng đó luồng thanh điển của bộ đầu mình có thể chuyển hóa thấu đạt được thì mình sẽ nó hiểu cái sự kích động và phản động của tất cả con người để tâm thức mình mới chuyển giải về những phản ứng vượt khỏi sức hút của họ cái biết những cái đó mới được khỏi sức hút thành ra cái càng ngày nó càng văn minh mỗi khi mình tu là một chuyện kinh kệ là một chuyện nhưng mà triều đại nó thay đổi rồi. Cũng như bây giờ vật chất mà nó cũng tiến qua mà để đánh thức tâm linh của con người. Cũng như cái máy computer này kia, cái máy điện tử đó, điện toán này kia kia nọ đó, nó thay thế khối óc con người mà chỉ một phần. Mà chúng ta đã có cái khối óc từ xa xưa, có cái computer từ xa xưa, mà nhấn chỗ nào thì nó ra chỗ đó, tự động. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh không sử dụng được thôi. Cho nên vạn giáo sẽ quy nguyên có một mối thôi, thanh tịnh và sáng suốt. Bất cứ đạo nào. Cho nên người tu thanh tịnh không chấp đạo nào. Đạo nào nó cũng quy về một mối mà thôi, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cái đó nó mới thiên biến giảng hóa, thì quyền quyền thương giao ở cõi trên, không âm không dương, không lệ thuộc sự kích động và phản động của thế gian, mới được cứu độ chúng sanh. Nhưng mà phải hành mới đến, không hành làm sao thoát được. Cho nên cái dày công khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Mà phải xây dựng niềm tin trong khổ, từ trong khổ mà đi tới tận cùng, vô cùng của cái khổ là hạnh phúc. Ngược lại là hạnh phúc. Cho nên người tu ở Việt Nam, chúng ta tu chùa là khổ hạnh. Hy sinh tất cả, thất tình lục dục, xa tất cả, mọi sự khuyên rủ. Đó là khổ hạnh. Mà phải trì kỳ trí, nếu không trì kỳ trí thì cũng bị sa cơ trở lộn lại. Đó, cho nên cái phương tu nói thì dễ, hành thì khó. Nhưng mà phải biết được tiền kiếp của chúng ta. Tại sao chúng ta thích tu? Phải tiền kiếp đã tu. Cho phát đại nguyện, ngày nay phải tiếp tục làm cho kỳ được những cái chúng ta muốn làm cho thành đạo. Vì vị tha, vì chúng sanh. Cứ việc làm tới, ông trời không có bỏ. Khi mà làm tới, ông trời không bỏ thì chúng ta sống với ông trời, ông Phật rồi. Đâu có sống với người phàm nữa. Thì lúc nào cũng không bao giờ có chữ thiếu trong tâm nữa. Mà lúc nào cũng cảm thấy sự đầy đủ. Và sự bình đẳng tương giao với các giới, với vạn linh, cây cỏ cũng là một. Không có cái gì khác biệt. cho nên chúng sanh còn dị biệt, nói vô tri vô giác. Nhưng mà căn nhà này là cái kinh vô trụ để vô tự để giáo dục chúng ta, sự thông minh của chúng ta, chúng sanh cấu trúc thành căn nhà này, sự thông minh của chúng sanh cho chúng ta cái áo, cái quần bật cho chúng ta ấm no, đó là kinh vô trụ đang thích tâm hành giả hỏi cho chúng ta đã trả nợ chưa, duyên nghiệp chúng ta đã xong chưa. Cho nên phải thức tâm mới trả nổi cái nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thì muốn trả cái nợ càn khôn vũ trụ, chúng ta phải trở về vị trí của học viên cả càn khôn vũ trụ. Thì học bài và trả bài, vay và trả, tránh không khỏi. Cái định luật không có trôi chảy được. Sao? Thì càng thức tâm càng thấy thanh nhẹ, càng thức tâm càng thấy kinh kệ có giá trị. Một tiếng mõ thức tâm con người, một tiếng chuông đánh thức luồng điển trong trung tâm bồ đạo. Nghe cái tiếng ngân mà tiến hóa, nghe cái mõ mà trụ, đọc cái lời kinh mà hành, phải dùng ý niệm trong thâm tâm mới mở tâm thức. Nếu không dùng ý niệm trong thâm tâm thì chỉ rước động mà thôi. Thành nó khác Đức Phật ngồi thiền, và Đức Phật tu nó đâu có phải tu trong thanh tịnh. Ngài ra rừng ngài tu cơ mà. Sư của Đức Phật Thích Ca là ai? Là vô côn côn đồ ma quỷ, không có người hiền dạy Đức Thích Ca. Ngài ra rừng thì thấy dữ không à, mà nhờ trong cái động mà ngài tìm ra cái tịnh. Ngài nói vĩnh viễn tịnh lưu truyền tại thế. Cho nên chúng ta đừng nên sơ động. Trong động mà tìm ra tịnh mới là học được cái dũng khí của thanh tịnh. Mà khi đạt được dũng chí thanh tịnh mới thấy là sáng suốt. Thành ra ngài đã thành công. Mà chúng ta cứ đi lộn ngược nữa. Bây giờ ông Phật ở chỗ thanh tịnh mà anh vô anh làm chùm là không được. Đó. Đó. Cho nên cái đời thời này nó thay đổi hết rồi. Những vị tu chùa rốt cuộc rồi họ thấy không được, họ bỏ ra đi tu chỗ khác. Nhưng mà họ thấy tiếng nhiều hơn, họ thấy họ gánh vác, và họ đang trả nợ. Họ thấy duyên là gì, nghiệp là gì, họ thức tâm hơn. Đó, họ cái hạnh hy sinh nó cao lắm. Còn cái kia là phải ở trong cái quy củ khung cảnh đó thôi. Ngoài khung cảnh đó anh không tiến được. Vậy thì cái mức tiến hóa vô cùng của tâm linh ở đâu? Phần hồn là bất diệt mà. Ông Phật nhập Niết Bàn bởi phần hồn, chứ ông Phật nhập Niết Bàn bởi cái xác đâu. Thế không? Chúa cũng vậy, vô cùng. Mà tại sao mình không chịu kích thích tiếng gì vô cùng, mà mình ở trong cái khung bị chèn ép, bắt buộc, thì không có tiếng nổi. Cho nên thương gia cũng tu được, cái gì cũng tu được, đã và đang tu. Có vợ có chồng là đã là đang tu, đương nhiên là học có chuyển nhẫn mà thôi. Tất cả chúng sanh ở đây đang học chỉ nhận mà chưa thành đó thôi. Học xong chỉ nhận là thành đạo. Thành ra tôi thấy rằng cái đạo bây giờ nó phải mở ra, không có thể khép ở trong cái khuôn được. Nhưng mà tất cả mọi người không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Mình thấy cô gái mới lớn lên lấy chồng rồi đẻ con rồi mang dịch, phải lo phục vụ đứa con. Bao nhiêu tình thương trút vào đứa con, hạnh hy sinh càng cao càng vui. Sao? Để làm cho cái thức hòa đồng nó mở ra. Cho nên mỗi ngày, mỗi tu, mỗi thức, mỗi thấy như là ông trời rất thông minh, ông Phật rất thông minh, tại sao không phạt tụi ăn cướp? Phạt rồi chứ. Nó mang cái xác xuống thế gian là đã giới hạn nó rồi. Sanh lão bệnh tử khổ, kích động và phản động để cho nó thức tâm. Chính ông trời là cái xác đang quản lý tâm thức mà. Nó không làm gì hơn, nó giữ, nó nói thiệt hư hung, nhưng mà rồi nó cũng phải bị bệnh chết rồi. Cái luật đã có rồi. Cho nên đừng có lo cho chúng sanh nhiều mà động. Kỳ thật mình lo tu là mới đổi chúng sanh. Thành ra chúng tôi tu là trong cái tự động, rồi tự giác giác tha phát triển rồi để tu mà thôi, thực hành. Dạ. Yeah. Trên trong đời nó có đạo. Cho nhiều người nói tôi là người đạo, không chơi với người đời, đã cặc rồi. Cặc lắc hết à. trong đời nó có đạo. Ông Phật tu giỏi thiệt giỏi cũng phải giữ cái thức bình đẳng, truyền lại chân lý cho chúng sanh, thức tâm chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh, cầu xin chúng sanh tu. Tôi hỏi cho ông Phật có cao chúng sanh không? Ở trong bình đẳng. Mà chúng sanh hiểu lầm, tự xa cách Đức Phật, làm ông Phật cho thiệt to, thiệt cao, thiệt chỗ nghiêm trang, tự xa cách ông Phật sợ. Rồi chỉ cứ trút những cái tâm tư bất chánh cho ông Phật thôi, cầu xin. Đó là sai. Chứ ông Phật là đem cái thức bình đẳng cho tất cả chúng sanh. Đã nói rằng rốt cuộc là nhân nhân giai thành Phật mà. Đâu có phải rằng con người không thành Phật đâu. Cho nên ở đây tôi thấy họ tu, họ cũng thành Phật nhiều. Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ tu trong cái phạm vi đó. Và nếu họ thành, họ thực hành, họ mở cái tâm thức của họ rồi, họ thấy cái hồn họ có thể ra vô cái thể xác này. Lấy cái gì chứng minh cái hồn có thể ra vô thể xác? Chúng ta giáng lâm xuống thế gian này, nhập vô cái xác này, tam thập tam 33 tầng trời mà giáng nhập vô thế gian, chúng ta là xuất được rồi. Bây giờ tại sao chúng ta đi không được? Thì mất quân bình, lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện sự kích động và phản động không có chân chánh và không cần thiết cho tâm thức, thì nó mất quân bình không đi được. Không sao, thấy máy bay nó bay là nó nhờ quân bình như gì đâu, mà mình mất quân bình thì không đi được. Cho nên người ta phải thiền trong thanh tịnh. Ông Phật ông thấy ông ngồi một chỗ nhưng mà ông đi khắp các nơi. Nhưng mà ông Phật ông thấy chúng sinh đang đi khắp các, đang đi khắp các nơi đó, nhưng mà nó đang ngồi một chỗ. Nó ngồi một chỗ là vì nó không biết, không có phát triển nổi. Thì hai cái nó cũng tương đồng, nhưng mà tới ngày rồi nó mới phát triển. Thấy không? Ông Phật càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Chúng sanh càng động thì càng được tiến hóa, thay đổi. Chứ hỏi cho cái gia đình nào yên đâu. Thấy hạnh phúc lắm. Yêu nhau thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà rốt cuộc còn gì đó. Rốt cuộc hỏi cái gì là hạnh phúc chưa thấy. Chỉ có khổ không ạ? Tiền tài, con cái, gia can, xã hội, đem cái khổ mà thức tâm chung sanh. Mà mình biết vậy, mình lui về dung điểm thanh tịnh của sẵn có mình, thì mình xây dựng cái dũng trí thanh tịnh rồi. Ồ, sống trong hòa đồng, vui quá. Gia đình tôi vui quá, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy tôi lập vườn hạnh ngay trong gia can tôi. Mọi người đều vui mới ảnh hưởng chúng sanh chung quanh. Thấy cái giá trị vô cùng của tâm thức lúc chúng ta thức tâm là làm điều đó. Bởi vì bước vào con đường đạo Phật, chứ không có cằn nhằn than ván được nữa đâu. Đã nhất định rồi, đâu có than ván được nữa. Chị đi về tìm bây giờ ha. Ông Sáu có việc không?
Dạ.
Mẹ Việt Nam, cha bà ở Quy Nhơn,
xin tưởng một tuần.
Dạ.
I have dedicated this poem to you, and I'd like to read it today. It's in English, so that we will listen to the poem in Vietnamese that was written by Master himself. P stands for pleasant, a good characteristic to follow. A stands for amicable, a trait we strive for. T stands for tears, as we shed them for a wandering life. I stands for I, a word that usually means our body, not our soul. E stands for energy, brought to us through meditation. N stands for now, the moment of thought. C stands for calm, a serene period for our soul. E stands for enlightenment, the level we work to attain by remembering our Father's words, learn patience, you will arrive.
vui hòa, tâm tốt, bảo mạng tình thương. Lúc chúng ta phải vui hòa, cái căn bản của tâm của chúng ta là tốt, phải vui hòa, phải tâm tốt, đạt tình thương, thấy rõ, xây dựng cái tình thương, những cái thiện tâm tự chiến lược, phải dốc lòng, thấy mọi người cũng như là một, để chuyển chi thiện tâm tự chiến lược, để tiếp đi tới trên con đường chúng ta được đi. Động loạn ta bà tạo lễ tí, khi mà chúng ta động loạn thì chúng ta buồn khổ, khóc cái nước mắt đó nó vô ích, không có vô ích. Tôi ai chỉ định reo rạc thêm ở thế gian, trách nhau, trách người này, trách người kia, trách tôi, trách họ, đó chỉ định kéo reo cái sự giàu thương, reo cái phật hồn. Diễn quan thanh tịnh tâm thiền nhé. Lúc mà chúng ta thiền rồi tâm thanh tịnh, chúng ta mới hiểu được cái cơ năng sẵn có của chính mình và giá trị của chính mình. Hiện tại cần tu để mở đường, bây giờ phải tu để mở đường cho chính ta, chứ không có người nào có thể mở đường cho chúng ta được. Giây phút thức hồn tâm tự đạt, khi mà chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ với xác, là cái tâm chúng ta đã đến nơi có kết quả của mong muốn. Huệ thức gồm thâu đạo pháp dương, cái huệ chúng ta thức mà chúng ta hiểu được rồi, mở tâm mở trí rồi, hiểu rồi, thì nó gồm thâu được cái đạo pháp trong ta và sức chúng ta đi trong cứu khổ ban vui, cứu khổ người này, cứu khổ người kia, người nào, để đem cái niềm tin câu nói căn bản sự đau khổ của chúng ta mà chúng ta giải tỏa được, mới cứu độ chúng sanh. Chứ mà cứu khổ ban vui chứ không phải cho bánh ăn là cứu được. Một lời nói nó vẫn trong tay, và phải thức tâm phải tu mới là đạt. Đạt nhẫn sẽ đạt đích. Chúng ta đạt được cái chữ nhẫn, bất cứ chuyện gì chúng ta phải thành thanh tịnh để xét rõ cái đó đúng hay là không, thì tự nhiên chúng ta sẽ đạt được đạt đích. Còn nếu mà chúng ta thiếu kiên nhẫn để nghiên cứu cái việc đó là chúng ta mất cái mục đích. Cho nên cái bài thơ này tôi dịch lại trong cái lời của anh Văn, tóm lại theo Việt Nam thì về thơ bình cách rõ rệt, tôi đặt lại cho nó rõ rệt: vui hòa tánh tốt, đạt tình thương, thiện chí thiện tâm tự tiến lược, động loạn ta bà tào lễ phí, tôi ai chỉ định reo rạc thương, điển quang thanh tịnh trong thiền giác, hiện tại cần tu để mở được. Giây phút thức hồn tâm tự đạt, huệ thức gồm thâu đạt pháp dương, đạt nhẫn sẽ đạt đích, đạt nhẫn sẽ đạt đích. Đó không là chung, không chung kết quả, mà muốn khóc ra những lời để kêu gọi mọi người phải trở về với chính họ, chứ không có ngoài. Chính anh đã trở về với chính anh mới thấy rằng nhiều sự quan phí của con người ở thế gian là vì cái lối ta bà hướng ngoại, là không chịu biết mình mà chỉ biết người khác, thành ra tạo động chứ không có tạo tình. Thành ra cái này là anh đã đạt được và anh nói cho mọi người nghe, thực hành mới có kết quả, không thực hành không có kết quả.
Thưa thầy, trước khi thầy rời Bangkok, chúng con chân thành cảm ơn thầy. Con quản ngại đường đá xa xôi qua đến xứ Thái để giảng dạy thức tỉnh cho những tâm linh mòn mê trần ngu muội ở thế gian, vì bao nhiêu sự lôi cuốn về vật chất, địa vị, tình yêu của chúng con mà quên đường trở về nguồn cội, quê xưa chốn cũ, nơi cha trời đang chờ đợi mỏi mòn. Thầy đã mất biết bao nhiêu thời giờ quý báu để nhắc nhở dạy dỗ chúng con ngày đêm hàng triệu triệu lần. Một điều là phải cố gắng lo công phu lập hạnh, trước là tự giải nghiệp cho mình, sau đó là có cơ hội báo hiếu, tiếp xúc với cửu huyền thất tổ, minh cảm quá khứ, tự quyết định cho tương lai. Nhưng vì thiếu thanh tịnh mà chúng con vẫn không hiểu và thực hành cho phù hợp với sự mong muốn của thầy. Việc tổ chức đón tiếp thầy và phái đoàn, chúng con bên này còn quá nhiều sơ sót, nhưng với tâm lòng rộng lượng của thầy, mong thầy tha thứ cho. Trước khi thầy rời Bangkok đi Sydney, chúng con thành tâm đồng quy lại. Cảm ơn thầy, xin thầy nhận nơi đây lòng thành kính của chúng con.
Trên hết, cuối cùng của đường cuộc tranh, chúng ta đi và muốn trở về một cõi tha thứ và sự thanh nhẹ và hoàn hảo. Thì mình nên cố gắng giữ lấy niềm tin chúng ta không thành. Nếu chúng ta là thế gian, chúng ta cũng cố nó sẽ đời đời thành thế gian. Chúng ta phải chắc thế gian gọi là chết, người đạo chắc. Ra đi chúng ta phải tiến tới hoa tốt hơn. Nhận hiệu quả bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta nhận quả hết sức để thấy rõ chân lý và nuôi dưỡng chân lý và trở về bản thân mình. Cảm ơn cô cùng các bạn đã tại bậc con này. Mọi người đều bận rộn trong gia đình, học bình đến đông đủ, nhưng mà lòng thật và cũng muốn tìm con đường về chính họ. Mong rằng lòng thật bên chúng ta hoàn cảnh sẽ kích động và cho mọi người chúng ta phải làm như thế. Thì mọi người biết tự tôn đó là người đã đi trước sự văn minh của siêu văn minh của tương lai. Siêu văn minh ở tương lai không có gì khác, nhưng mà dùng ý giới tình của tạo đạo đức. Và hiện tại thế giới đã cho thấy rằng mỗi chế độ tự do nào nuôi dưỡng tình thương tạo đạo đức bất đắc dĩ xảy ra. Tương lai sẽ xóa bỏ thiên tật, sử dụng cho mình một cái đạo đức. Ngày hôm nay quý vị có thể xác và biết thương yêu thể xác này, thì quý vị nói, và cứu nó cho quý vị, thì chúng ta sẽ cứu một cái đạo đức. Cho nên chương trình cứu khổ ban vui của những tu thiện hiện tại xã hội chưa tập quán, chưa hiểu rõ, tưởng là vô ngộ như một thực hành, là một kết quả rất vĩ đại, tốt đẹp, gương là người đang sử dụng điều tại thế và những người tu đi trước đã thành đạt, đó là cái gương cho chúng ta thấy có mặt chứng chặt quá, không phải là thói quen. Mình cố gắng trở về với thật tình, lấy cái giá trị đó mà nuôi dưỡng cái giá trị đó, tâm trở về sáng suốt và an lạc. Trước khi lên đường, chúng tôi tất cả cô đệ tử người ở đây cố gắng trở về với chính mình. Căn bản của chúng ta không phải là người thế giới. Mỗi người đây là một người đã lãnh nhiệm vụ xuống cấp, hãy cố gắng trở trở về với thanh tịnh của chúng ta trước khi chúng ta đang khỏi đây. Cảm ơn cô.
Xin thầy, trước khi thầy đến đây chị em chúng con được hạnh hạnh mà được thầy đến lo lắng cho chị em và nhắc nhở cho chị em chúng con những lời làm việc tu hành, chúng xin cảm ơn thầy rất nhiều và xin thầy hãy nhớ đến chị em chúng con đây luôn trong lời cầu nguyện, chúng con đây cũng nhớ thầy luôn trong lời cầu nguyện. Xin thầy hãy cầu nguyện cho chúng con được nói theo sự lành của đức của thầy dạy cho.
Là quýnh để một nhà không bao giờ quên nhau, chỉ có người còn tập loạn ngay tức mang nghe và tạm quên thôi, chúng tôi không còn cũng phải như là khi mọi người không tỉnh đây cũng thấy là tâm trong năm chúng tôi cũng đã nói chuyện vì chúng tham trận tôi muốn đưa bằng chúng mình tương lai tôi có thể thấy rõ chúng ta có sự tập trận đã lao.
Chúng con xin chúc thầy được trăm tuổi khỏe mạnh để mà giảng dạy con chim đi trên con đường đạo giáo, và con sau đó con xin chúc thầy đi trên con đường vạn an bình yên để tới Úc Đại Lợi mà phục vụ cho nhân loại.
Tối nay cảm thấy nhẹ, ngày mai có thứ khác. Ta điện thoại ta chặt chặn mình, cứ gọi em mà tắm.
rồi sẽ giao cho ta, yêu một cái ta tên này. Cái sao chung thành.
Nhiều khi tôi nghĩ không thể. Ông cho
cái đứa ông là tu, nhưng mình ông là vì ông phá tu, ông chết tu, thế nào bỏ. Thì tối nay tôi thân nhẹ là ngày mai ta tới ta.
Bác chi ông trời ông cho từ từ ông nói là để cho nó cứng cáp một tí rồi cho nó một bài học mới thì
nó còn bị nó quay trở nó lên tấn nóng hay căng nhàng rồi cái gì, nhưng mà cho nó chậm nó chơi em trời nó bỏ nó không tu.
Mới thanh hôm tối qua mới cái thanh tối qua sáng nay có người chọc giận rồi tiếp chị mới mở mắt điện thoại tới nhà rồi chọc đêm rồi không phải xong rồi thì ra cứ bước cái cửa ngoài sân là có người nữa rồi.
Coi như mình chịu giờ bỏ, mình thấy cái giá trị của bên nào mình muốn ôm cái nào, tiếp tục ôm cái động hay là trở về cái tỉnh, trở về cái tỉnh là giải quyết được, mà ôm cái động thì giải quyết không được, vậy nó chặt thêm. Cho nên cái dạy con người từ ly từ tí chứ không phải là dạy nhiều mà người ta nói cái khép lạ trong từng ly từng tí nắm vững nên chúa đội chúng sanh. Cho nên người tu về cái pháp vô vi này là sau này là tinh thần lãnh đạo đúng mạnh không sợ, nói ra như vậy là nó phải đúng như vậy, không có sai. Chúng ta vừa nó ở trong thứ thật rồi, trong cái thực tập rồi, test đi test lại chứ không phải là không phải là cho nó là xong, không có gì đó. Không phải như chùa cầu chúng độ mình chứ
sao? Lúc nào con cảm thấy con tự mãn thế này, tự nhiên là con bị
bắn gì?
Con bị cuốn vào. Tự nhiên lúc nào con cảm thấy
có chuyện nhiều có chuyện, thanh tịnh có chuyện nhoi thì làm bánh đi, nhoi cái gì nhỉ? Làm bánh làm gì? Làm cách gì con cũng vừa làm như trời. Ông trời làm cách gì tôi cũng vừa làm gì với nhau. Đó là mình đi. Thấy không? Cho nó học được cái triết lý này nó vững lắm. Làm ăn thì dễ hạn, rồi chơi thì cũng hơi khó khăn.
Thế lúc con ngủ với cha mẹ cái này là cái bao nhiêu con học rồi? Cái gì
giận nó giao dịch sự thắc mắc là tất cả
mọi người nó có cái gì lạ lạ con em nó phải học nó mấy tiếng đồng hồ mấy ngày nó mới đời xong bạn nó học nữa chứ
không phải là không nó thông minh tôi có nói là thông minh nhưng mà đừng là lắm lắm thế rồi người ta mới biết ta nó mới nhắm mỏ biết bao là dễ sống nghe biết bao khó
nữa. Ở trong cuốn sách con đọc con nhớ đó thầy nói là khi mà tu nếu tự mình làm các cái thứ nước thanh, tự mình làm thấy được để mà mình thấy nước lạnh, mình để chú tâm, mình để cái điểm như nước lạnh mình chữa bệnh cho người ta được không?
Không cần. Mình lấy cái tay mình nước lạnh hay là mình muốn tập trung nó.
Thank you.
Nhưng mà chưa thầy mới 4 năm thầy chưa.